Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa toàn thể quý hành giả đoàn hành hương. Tháng 3 2011, đây là điểm Phật tích cuối cùng Sanat, nơi Đức Phật đã giảng bài kinh đầu tiên, được hiểu trong ngôn ngữ Phật học là vận chuyển bánh xe chánh pháp trên hành tinh này. Nếu Lâm Tỳ Ni được xem là nơi khai sinh ra Đức Phật sơ sinh, thì Bồ Đề Đạo Tràng là nơi khai sinh ra Đức Phật Tổ Lét, và Sa Đát là nơi Đức Phật chuyển bánh xe pháp. Tầm mà quan trọng về phương diện hoằng pháp, tức quá đầu bằng con đường giáo dục của Đức Phật, được thiết tập tại khu vực vườn Nai này. Vào thời đại của Đức Phật thì Ấn Độ gồm có 16 nước Cộng hòa Liên bang, Ba La Hải hay còn gọi là Ecbatana, chư thiên đồ sứ, Varanasi, Varanasi, Varanas, là quốc gia thịnh vượng nhất trong 16 nước về ba phương diện. Thứ nhất về tôn giáo thì Sanat gần với khu vực sông Hằng, nếu được xem là trụ sở tâm linh quan trọng bậc nhất của những người theo Bà La Môn cổ xưa. Người Ấn Độ dựa vào quyền thoại học tin rằng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rọi xuống địa cầu ở ngay vị trí của khu vực sông Hằng, và họ tin rằng thành phố cổ nhất thế giới và dĩ nhiên là cổ nhất Ấn Độ là Varanasi, 5.500 năm tuổi. Thứ hai, sự thiêng liêng đó còn gắn kết với nơi ở của thần Shiva, một trong ba phương diện của thần Phạm Thiên. Tại khu vực sông Hằng, thần Shiva dùng ngón cái của mình ấn xuống mặt đất và lấy với lời nguyện ước mong nước của bạn. Con sông Hằng trong tiếng gọi của người Ấn Độ là Ganga, gọi tôn kính với tiếng Việt ngữ Ganga Chi, bắt đầu có mặt. Trong phạm vi 7 cây số mà chưa hôm qua trong trời nắng gắt, đầu chúng ta đã xuất phát ở ngay cái phần đầu và đi dài về phía bắc của nước sông Hằng. Chúng ta đã đi ngang qua nơi quả thiêu từ mấy nghìn năm trước và bây giờ vẫn tiếp tục. Khoảng chiều dài đó là 7 cây số. Vì xem cái khu vực này là nơi ở thường trú và vĩnh hằng của thằng Shiva, cho nên quãng sông Hằng tại Varanasi được xem là thiêng liêng nhất, quan trọng nhất đối với những người theo Ấn Độ giáo. Những người Ấn Độ giáo thuần thành và giàu có, hai giai đoạn quan trọng nhất của một kiếp người đều được thực hiện lễ tại sông Hằng, đó là sanh ra. Họ đem con em đến rửa nước sông Hằng để mong tẩy tịnh và ước nguyện có một tương lai tươi sáng. Sau khi chút hơi thở với một cái lễ tống táng rất đơn giản, không có dịch vụ mai táng, không hòm, những người thân đặc biệt là nam sẽ để thi thể của người trên hai thân tre có quán giải đến khu vực sông Hằng và đưa xuống lòng sông ở trong vòng 7 giây, sau đó đem lên trên một vàng quả thiêu để thiêu. Các tro cốt còn lại sẽ được thả xuống dòng sông Hằng như là cái nghi thức tẩy tịnh của cuộc đời, và ai những người theo đạo giáo đều cảm thấy hạnh phúc khi được thực hiện lễ nghi quan trọng đó. Ngày hôm qua rồi chúng ta cũng chứng kiến được một cặp hôn nhân vừa lên xe qua đã đến sông Hằng vào khoảng 3 giờ trưa. Chú rể đi trước, cô dâu đi sau. Giữa chú rể và cô dâu đó, áo của chú rể và cô dâu nối chấp vào nhau như là sợi tơ của tình yêu, và mong xuống hứng lấy những ngụm nước của sông Hằng để mong hạnh phúc được lâu dài. Ngoài ra khi có những cơ hội thì người theo Ấn Độ giáo nó đều trở về sông Hằng để làm lễ. Sáng hôm nay rồi chúng ta cũng có một số người về khỏi khách sạn vào lúc 4 giờ tiến về sông Hằng để thử ngoạn cảnh bình minh trên sông. Sông Hằng gồm có hai bờ, bờ Tây được xây dựng nhiều gác trong phạm vi 7 cây số, khu vực quan trọng nhất của thành Siva, có tất cả cho đến thời điểm hiện nay 110 gác. Gác là những cái nhà sang trọng, phần lớn là có lầu, được thiết kế bằng loại đá cổ, đá sa thạch với các kiến trúc qua dân họa tiết truyền thống dân hóa Ấn Độ. Các gác này hướng về phía bên bờ Tây, bờ bờ Đông của sông Hằng, nơi mà mỗi buổi sáng bình minh sẽ ló dạng. Vùng mặt trời ở tại sông Hằng và Ấn Độ nói chung rất to, màu ửng hồng rất đẹp so với các vị trí địa lý trên hành tinh này. Thì tại Ấn Độ ta có thể nhìn thấy được vùng mặt trời rất ấn tượng, nhất là vào buổi sáng. Trên thì bầu trời trong xanh, vùng dương ửng hồng, dưới thì nước, sự tương phản giữa chúng đã tạo ra một cái cảnh rất thơ mộng. Những người đứng ở trên gác hoặc ở các thềm bờ Tây nhìn về phía kia bờ Đông, một dải rất là thoáng, không nhà cửa được xây cất, hướng về thằng mặt trời theo truyền thống của Ba Tư, tức là Iran ngày nay, về thượng đế qua biểu tượng của thằng mặt trời. Họ chắp tay cầu nguyện rất là tha thiết và thành khẩn. Có người trong số đó đã uống nước sông Hằng, có người thì sử dụng chai, các dụng cụ chứa nước, hứng lấy nước và đem về thời sau đó uống. Toàn bộ khoảng sông 7 cây số đó bị ô nhiễm rất nặng vì phong tục hỏa tiêu, rất là gần với thiên nhiên, không có lò hỏa tiêu và không có những cái dụng cụ để thanh lọc, và do vậy toàn bộ xương cho có còn lại thả xuống dòng sông gây ô nhiễm ở cái khu vực đó. Khói của lửa hỏa thiêu từ lửa và từ cơ thể của con người tạo ra một mùi xứ quế trong phạm vi khoảng 100 mét. Thân nhân quý thuộc của người đã cố toàn là những người nam, đưa tiễn người thân của mình về nơi an nghỉ cuối cùng để có được sự bình yên nhất. Thì họ được huấn luyện như là một truyền thống văn hóa, không khóc lóc, không than thở, không buồn phiền, để đưa tiễn hương linh về với trời Phạm Thiên. Tiểu ngã hòa nhập với đại ngã là một. Vợ và những người thân là nữ, con cháu nhỏ không được đi theo trong lễ tống táng, vì họ tin rằng sự có mặt của vợ con và những người nữ sẽ dẫn đến tình trạng là khóc lóc, và do vậy sẽ làm cho người chết động lòng mà khó ra đi được. Phong tục tập quán này đã được truyền thừa 5.000 năm, và có lẽ mấy nghìn năm về sau nó vẫn tiếp tục như thế. Đó là một cái phương cách tống táng rất đơn giản, sống thì rất là giản dị, chết thì cũng rất là bình dị. Cơ hội tái sinh liền ngay sau cái chết có thể được diễn ra khá cao so với các phong tục tập quán lễ nghi rườm rà, rồi điếu ca ngợi tán dương khóc lóc, thậm chí là các dịch vụ khóc phê khóc miếng đây đó trên hành tinh này, đều có thể trở thành là những cản trở nghệ Phật rất lớn cho sự tái sinh. Ai tới sông Hồng vào buổi sáng thì thấy hàng ngàn người dọc theo bờ sông Hằng trong phạm vi 7 cây số cầm mình xuống dòng sông tắm cầu nguyện rồi uống nước tại chỗ. Bên cạnh khu vực quả thiêu trong vòng khoảng chừng 50 mét cũng có rất nhiều người tắm và cũng có nhiều người đã uống nước để cầu nguyện. Dọc theo bờ sông Hằng á thì có rất nhiều người đã giặt giũ tắm rửa, khi họ giặt họ bỏ vào trong áo quần dễ dốc các nước tẩy mùi rất là nồng, và sau khi ngâm nước tẩy xong thì họ xả ý sông Hằng. Rồi những người đàn ông, những phụ nữ cầm áo quần đập vào trong các cái phiến đá để cho sạch dễ dốc, sau đó đem lên trên bờ cỏ phơi nắng. Các ô nhiễm từ những chất giặt, chất phóng thải cả thành phố Varanasi đổ xuống sông Hằng thì cái khoảng 7 cây số đó được xem là ô nhiễm bậc nhất, nhưng người Ấn Độ vẫn xem đó là con sông thiêng liêng, tắm chỗ đó, uống chỗ đó, giặt chỗ đó, vệ sinh chỗ đó, hầu như là các cái sử dụng của nước đều lấy từ sông Hằng và phục vụ cho thành phố Varanasi. Thực ra thì quyền thoại học của Ấn Độ đặt trên nền tảng của tôn giáo là nhiều. Thằng Shiva chưa từng hiện hữu, và cái quảng Varanasi đó không phải là nơi xuất phát sông Hằng. Điểm xuất phát sông Hằng là trên vạn Hy Mã Lạp Sơn, và cái đỉnh đó được gọi là Gangotri, nước rất là thanh tịnh, trong suốt, nhiều khoáng chất, không có độc tố, trải dài qua nhiều quốc gia. Và cái khoảng có mặt trên Ấn Độ thì trải dài qua nhiều bang, nhiều làng xã, mang lại phì nhiêu, tạo ra công việc làm cho đời sống nông nghiệp ở tại các bang và các thành phố có cái quãng đường mà sông Hằng đi ngang qua. Như vậy vì đại học đó không phản ánh đúng được bản chất sự thật của sông Hằng, nhưng vì gắn vì đại học với thượng đế cho nên nó vai trò của sông Hằng trở nên là linh thiêng. Người theo Ấn Độ giáo quan niệm rằng trong một đời người, những người theo Ấn Độ giáo mà tới đây được một lần tắm với sông Hằng thì mọi tội lỗi và trần lao được tẩy tịnh. Một trong những cái văn hóa có giá trị rũ bỏ tôi nói là hay mà ta có thể tham khảo được, đó là khi một cặp vợ chồng có những quan hệ hụt hạt với nhau thì rủ nhau đến sông Hằng để làm mới. Vợ chồng cầm tay nhau cùng chầm mình xuống nước, giữ trong tư thế đó khoảng 2-3 giây, sau đó đứng dậy và quan niệm rằng là mọi thứ được rũ bỏ. Từ đó về sau không ai trong hai người được quyền nhắc lại những chuyện cũ để kiếm chuyện, và lời rủ đó đã trở thành một nếp sống văn hóa hạnh phúc của gia đình. Rất nhiều người đi kinh hành từ những bang xa xôi của miền đất Ấn về đây cũng để mong có được cái sự thanh tịnh từ những giọt nước của sông Hằng. Trong kinh điển Đạo Phật có một vài ngữ cảnh sông Hằng được đề cập đến. Bản thân Đức Phật cũng đã tới sông Hằng vài lần, và những duyên sự của bậc của ngài đã gây một cái sự chú ý rất là quan trọng. Sa Nát nơi Đức Phật chuyển pháp luân. Ngài cũng đã ở mùa hạ đầu tiên được xây lập quan trọng nhất, và dĩ nhiên Ngài có cơ hội để đến thăm Phước Sông Hằng. Tại địa điểm này đó, Đức Phật đã độ được 5 anh em từ Trần Nhân, mà ở ngay cái điểm gặp nhau lịch sử, tháp Chukanda đã được dựng lên cách xa đây khoảng 1 cây số. Khi nhìn thấy Đức Phật từ xa, 5 anh em từ Trần Nhân đã quan sát, nhìn thấy dung mạo, tướng trạng, từng bước chân thảnh thơi của Đức Phật và tường trinh học tuệ giác và tôi đi tỏ ra từ ngày, họ đã bắt đầu nổi nghi và nổi kinh phục. Nổi nghi là vì mới trước đó hơn 50 ngày họ đã khinh thường Đức Phật, nghĩ rằng Đức Phật đã nhiễm đời, bỏ đời sống khổ hạnh, mà theo họ dựa vào nền tảng của Bà La Môn giáo là có đường duy nhất để thoát khỏi khổ đau. Nửa tôn kính hoặc là bởi vì thấy cái phong thái của Ngài nó khác hoàn toàn với mấy chục ngày trước. Đức Phật đã không nói với họ một lời nào, họ cũng thế. Ngài ngồi xuống ở vườn sinh thái, họ cũng ngồi xuống. Sau khi thực hiện thiền xong, Đức Phật tuần tự đi về đây. Thì tại cái địa điểm lịch sử đó, người ta đã dựng lên một cái tháp, vì Ngài đã để lại cái bát, tháp đó là tháp Thời Bát. Và cũng là cái địa điểm đánh dấu cái bước đầu của con đường vận chuyển bánh xe chánh pháp. Sau khi giấc ngộ với cội bồ đề, Đức Phật đã nghĩ tưởng đến hai vị thầy khai tâm Bà La Môn giáo, Alara và Uddaka. Một vị thì qua đời trước Đức Phật 30 ngày, một vị vì tuổi già qua đời trước 7 ngày. Rồi nghĩ tưởng đến cái việc đền ơn bằng cách là hướng dẫn lại thầy của mình con đường bát chánh đạo, hay gọi là con đường trung đạo, vừa được khám phá và thực hiện thành công. Nên cái ơn đáp đền đó là không có cơ hội được thực hiện vì hai người thầy đã qua đời. Người thứ ba Ngài hướng đến đó là 5 anh em Thủy Trần Như, vì họ đã có công làm bạn đồng hành thì hữu tri thức với Ngài. Và từ đó Đức Phật đã lội 250 cây số đường bộ đến đây, và cũng tại địa điểm lịch sử ngay khu vực của tháp trước bằng chúng ta, Ngài đã thuyết giảng bài kinh Tứ Diệu Đế, muốn được xem như là cái chân lý khám phá lớn nhất, quan trọng nhất trong nền minh triết Phật giáo. Khi có mặt tại sông Hằng thì nguồn chúng ở theo Ấn Độ giáo rất ngạc nhiên là vì Đức Phật không chấp nhận nền văn hóa Bà La Môn giáo. Bằng từ Ngài xuất thân từ nền văn hóa này, Ngài là một nhà cách mạng xã hội, xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp, xóa bỏ chủ nghĩa trọng nam khinh nữ, tạo ra cái công bằng về phương diện tôn giáo và tâm linh. Ngài là người giải phóng các thần linh và không để cho con người bị lệ thuộc vào thượng đế và các thần. Về phương diện đạo đức, Ngài thiết lập một nền tảng đạo đức không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không có tà hạnh, tương tự một vợ một chồng, không lừa gạt, tuyên bố chân lý, lời xây dựng, lời lịch sử và lời có ý nghĩa, không rượu và các chất ma túy tổng hợp để bảo vệ sức khỏe và cam kết chăm sóc hạnh phúc cho gia đình. Nền tảng đạo đức đó được xem là rất mới so với đạo đức học của Bà La Môn giáo, vốn lệ thuộc vào thượng đế và khoáng niềm tin vào thượng đế. So với các tôn giáo nhất thần và đa thần, sự khác biệt giữa đạo đức Phật giáo cũng như thế. Về phương diện giải thoát đó, thì Tứ Diệu Đế là phương pháp luận giải quyết các vấn đề khổ đau bằng cách phân tích các trở ngại đang có, gốc rễ của nó, và thực hiện con đường tâm linh cùng 8 yếu tố để đạt được niết bàn, tức là hạnh phúc thường hằng. Lần đầu tiên Đức Phật có mặt tại sông Hằng thì Ngài đã đưa ra một ảnh dụ rất là khôi hài mà rất là triết lý. rất nhiều người đã quay vòng bên Đức Phật để xem coi Ngài làm cái gì, và không biết Ngài có mặt ở đây để làm gì. Đức Phật mới nói với tất cả mọi người: này các hiện hữu, nếu sông Hằng thật sự có khả năng tẩy tịnh mọi nỗi khổ trần lao của con người trên cuộc đời này, thì có lẽ con người không phải là thánh thần. Và các loài thủy tộc cá, tôm, cua, ghẹ, những loài sống như nước 24/24 giờ đồng hồ, năm này qua tháng nọ, kiếp này đến kiếp kia, có mặt ở dưới sông Hằng phải là thành thánh, thành các bậc minh triết đầu tiên, chứ không phải là con người. Đức Phật kết luận: bao nhiêu kiếp trôi qua, các loài thủy tộc vẫn tiếp tục là thủy tộc, cá vẫn là cá, cua tôm vẫn là cua tôm, và con người là con người. Như vậy, ý niệm về sự tẩy tịnh theo Ấn Độ giáo đó có gốc rễ từ huyền thoại học, không có cơ sở của đạo đức. Đó là một cái chủ nghĩa tẩy tịnh về phương diện hình thức thôi. Bản chất của nước là rửa sạch. Vì đó bất cứ con sông nào, nếu nó không bị ô nhiễm, chầm mình xuống nước tắm, thì có đầy đủ cơ thể, chúng ta đều có một cái cơ thể sạch. Nước ở trong khách sạn, nước ở tư gia, nước mưa và bất cứ nguồn nước nào sạch đều có khả năng tẩy tịnh những cái dơ uế bám trên da, áo quần và các vật dụng cần thiết cho con người. Như vậy, từ cái ý nghĩa tẩy tịnh của nước gắn liền với thằng Shiva tạo ra tính thiêng liêng, người ta cho rằng sông Hằng có khả năng tẩy tịnh, mà theo Đức Phật đó là một cái hiểu lầm, đó là một mê tín và không bao giờ giải quyết được nỗi khổ niềm đau của con người. Theo Phật giáo, tất cả nỗi khổ niềm đau nó bắt nguồn từ động cơ của tâm. Tâm nó thì có một cái năng lực tự do ý chí, đứng kèm theo đó là những cái ham muốn về cái tiêu cực và ước muốn chân thành, hướng về cái tốt. Sự làm chủ được dòng cảm xúc sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được tâm ý, và đó làm chủ được các hành vi. Và như vậy đó, muốn có được cái sự thanh tịnh trên thân và thanh tịnh tâm, thì đại Đức Phật đầu tiên chúng ta phải làm chủ tâm của mình. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật mô tả điều đó rất ấn tượng bằng hình ảnh: tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác, sau đó các hành vi của bạn. Sự chủ đạo của tâm đối với các hành vi cũng giống như con vật kéo xe và cái thùng xe được kéo và các vật được chất chứa trên xe đó. Khi con vật đi tới phía trước thì thùng xe và các vật trên xe sẽ kéo theo sau. Tôi học kết luận tương tự cũng như thế. Khi tâm với tự do ý chí được phát khởi thì động cái con người hoặc lời nói và việc làm sẽ theo sau, thiện ác, hạnh phúc và khổ đau cũng theo đó mà có mặt. Ở một bài kệ khác của kinh Pháp Cú, Đức Phật khẳng định thanh tịnh hay không thanh tịnh đều do tự mình làm, tự mình nỗ lực. Không ai có thể thanh tịnh được ai, không có cái gì ngoài con người có thể làm được thanh tịnh con người. Lời sách luật này đó cho chúng ta thấy rất rõ rằng là mọi nỗi khổ niềm đau cần phải được chuyển nghiệp bằng hành vi tái lập. Dĩ nhiên là cái quy luật bù trừ trong nhân quả là có thật. Ví dụ như là khi mình ăn thực phẩm ngộ độc, vì mình là bao tử chúng ta bị lạnh, do đó nó dẫn đến đau nhức bên trong bụng. Trước đó ta có thể dùng một số thuốc dân gian để giả độc, chẳng hạn như là uống đậu xanh vào thì độc nó sẽ bớt, hoặc là uống nước gừng để làm cho khu vực bụng ấm trở lại, hay là sức sao lông bát dầu xanh, hoặc là thoa gừng ở vùng đan điền, ta cũng có những cái tính năng tương tự để phục hồi sức khỏe. Và lúc đó nếu không có những cái vật dụng vừa nêu, tôi có thể dùng đồng tiền hay cái muỗng cạo gió ở vùng đan điền thì ta cũng có thể chống khỏi bệnh. Còn có thuốc tây thì uống nó sẽ nhanh hơn. Như vậy các cái loại dược phẩm, các công thức như vừa nêu đó có thể giải độc cho những người bị trúng thực. Còn trúng thực mà không giải độc, ngủ ngoài trời xuyên gió có thể dẫn đến cái chết. Thì tương tự tất cả các hành động xấu ác nó cũng giống như cái hình trạng bị trúng thực. Cho nên chúng ta phải nạp vào các cái loại thuốc đạo đức những hành động làm, những hành động tích cực phước báo cho mình và cho người cùng giống loại khác tính chất, thì lúc đó sự bù trừ tâm nhân quả sẽ diễn ra. Và như vậy sức khỏe của con người trở nên bình thường, sức khỏe đạo đức trở nên gọi là hồi phục. Do đó để tẩy tịnh, chúng ta phải phân tích cơ động cơ của mình có xấu hay tốt, ăn vui hay không ăn vui, và trên cơ sở đó chúng ta làm thước đo để thấy được cái sự thanh tịnh của tâm và cũng như là lời nói và việc làm. Có một lần khác Đức Phật cũng đến sông Hằng, và khi đi đó thì mang theo trong cái đải của ngài một loại dầu trồng vài viên sỏi. Ngài ngồi thiền định ở bên bờ sông Hằng, rất nhiều người theo Bà La Môn giáo ngạc nhiên quay quần bên ngài để xem cho ngài giải cái gì, nói cái gì. Đợi mọi người đông đủ, ngài thưa tất cả những người có mặt rằng: thưa các hiền hữu, trên tay của tôi đó là các viên sỏi, tôi sẽ tuần tự thả các viên sỏi xuống dòng sông Hằng, và rất mong các vị đạo sĩ có pháp thuật nhiệm màu, có thần chú linh thiêng hoặc là những cái phương pháp tu tập truyền thống, hãy giúp làm sao để cho các hạt sỏi này đừng chìm xuống dưới sông Hằng. Vì được yêu cầu một cách rất là đột ngột, cho nên nhiều người rất là thấy quá dễ và đã ngồi xuống nỗ lực để làm. Các đạo sĩ cũng làm, những người thường dân Ấn Độ giáo cũng làm, họ trì chú, họ cầu nguyện, họ mong mỏi thượng đế, họ mong thần sông Hằng, họ mong thần Shiva. Cuối cùng sau 10 phút trôi qua, các viên sỏi đã nằm ở dưới lòng nước, không có viên sỏi nào nổi lên trên mặt nước cả. Giờ nó thôi không cần nỗ lực nữa, rồi móc trong túi ra một cái bọc dầu, và người nói rằng là bây giờ tôi sẽ thả dầu này ở trên mặt nước, mong tất cả các hiền hữu hãy dùng các phương pháp tương tự để cho dầu đó nó chìm xuống ở dưới dòng nước như là những viên sỏi viên đá. Tất cả đã cùng làm gấp đôi thời gian, dầu vẫn nổi lên trên và nước vẫn nằm ở bên dưới. Đó là kết luận. Này tất cả các bạn, ước muốn lời cầu nguyện nó chỉ là một cái năng lực để giúp cho chúng ta làm một việc gì đó thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Ở đây đó Đức Phật nói nước nặng hơn dầu, cho nên nước nằm bên dưới, dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi lên trên. Đó là quy luật nhân quả, không ai có thể đảo lộn được những thứ này. Ngoài trời chúng ta tạo một cái lực kỳ, ví dụ bỏ nước ở trong một cái hộp kính, trong một cái bọc, chúng ta kéo nó xuống bên dưới này thì nó sẽ nằm bên dưới thôi, còn đưa ra nó vẫn nổi lên trên. Trong câu nói sâu sắc của Đức Phật đó, nó còn hàm những cái nghĩa ám chỉ rằng là khi chúng ta nỗ lực giàu có tinh tấn, nhưng nếu nỗ lực sai phương pháp đó, thì sẽ không thể nào mang lại một kết quả như mong đợi. Đó, bên cạnh cái thiện chí và nỗ lực cộng với những ước muốn chân thành thì nhân quả chính là thước đo rất quan trọng. Và do vậy chúng ta phải làm đúng cách thì mới có thể có kết quả được. Một hàm nghĩa khác, thần Shiva, thần sông Hằng được xem là linh thiêng nhất ở khu vực sông Hằng, đã không thể cứu độ được con người để làm cho các viên sỏi đổ lên, các giọt dầu đó chìm xuống lòng nước, thì người đó ý niệm về thần Shiva là toàn năng, toàn bi, toàn trí, chỉ là những ngộ nhận. Và ở một đoạn khác Đức Phật nói đó là những tuyên bố sổng. Đức Phật kết luận ở trong một đoạn kinh khác: bất cứ ai cho rằng mình có năng lực toàn năng, toàn bi, toàn trí đều tuyên bố không đúng sự thật. Và Ngài nói Ngài không phải là bậc toàn trí theo kiểu thức và ngủ 24 giờ trên 24 đều biết hết mọi thứ diễn ra xung quanh Ngài. Khi nào cần thì Đức Phật dùng cái năng lực túc mệnh minh để biết về quá khứ của Ngài, sử dụng một vài dữ liệu để minh họa trong những buổi thuyết giảng để cho người nghe đó cảm nhận được một cách trực tiếp, người đó có thể bỏ được khổ hướng về niềm vui. Tôi muốn biết về cái chuyện gì trong tương lai, Đức Phật phải ngồi thiền để tập trung và hướng tâm mình về tương lai để thấy rõ được cái nhân quả những chuyện sẽ xảy ra với những người A, B, C từ đại tư đến chi tiết. Và khi nào không cần thiết đến thì Ngài sống với chánh niệm định thức từng bước thảnh thơi cho cuộc đời. Ngài nói bất cứ những tuyên bố toàn năng, toàn bi, toàn trí của ai ở đâu đều không bao giờ có sự thật. Người ta đã dựng lên các thần, các thượng đế để hù dọa con người là nhiều. Một mặt là do vì không hiểu rõ được cái bản chất nguyên lý của vũ trụ, những hiện tượng thiên tai, những tai nạn do con người tạo ra, những bệnh tật và chết chóc đã làm cho con người sợ hãi và khiếp đảm, và lý giải từ góc độ mê tín rằng là thần trả giận trừng phạt do vì con người không biết là phục tùng các thần. Tất cả những đó theo Đức Phật là không có cơ sở. Và cho nên hãy giải phóng nỗi sợ hãi đó. Thượng đế của Bà La Môn giáo gồm có 3 phương diện: đấng tạo dựng, generator, tạo ra con người, vạn vật, sơn hà, vũ trụ, ngày đêm, ánh sáng, bóng tối, hạnh phúc, khổ đau và mọi cảnh huống con người có. Đó là phương diện phạm thiên. Sau khi tạo dựng trong vị thượng đế thương yêu và bảo bọc cho con người và muôn loại, ông Hulete tức là sự vận hành, duy trì, bảo quản. Và cũng chính thượng đế từ bàn tay tạo dựng của mình giảm nhạt sự sống và giết chết con người, destroyer là hủy diệt. Như vậy chữ thượng đế mà người Ấn Độ giáo sử dụng God, có gốc rễ từ chữ Brahma, đây là đấng sáng tạo, đấng duy trì, đấng hủy diệt. Thì hình ảnh hủy diệt đó nó làm cho con người ta sợ, vì tất cả nạn hồng thủy, động đất phần lớn trong các kinh thánh, các tôn giáo cho rằng là do thượng đế tạo ra. Trong kinh tập, Đức Phật tuyên bố thế này: nếu thượng đế có thật thì Như Lai tức là Đức Phật liệt thượng đế và hạnh bất công tội lỗi, vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Người da trắng lợi dụng người da màu, trà đập nhân phẩm, người nữ khinh thường người nam, do di truyền lẫn lộn và mọi đảo lộn trong cuộc đời này đều có bàn tay khổ đau của thượng đế dính vào. Mà một người như thế thì theo Đức Phật là có gì đâu mà chúng ta phải tôn thờ. Nếu có một cái tòa án thế giới đó, đến lúc người ta còn lên án thượng đế nữa. Vì cái năng lực được người ta gọi là toàn năng đó nó lớn, cho nên nhiều người sợ và không dám đặt vấn đề là thượng đế có thật hay không, hay là các triều đại vua chúa ngày xưa sử dụng hình ảnh thượng đế để xem mình là thượng đế con ở trên dương gian này để cai quản mọi người mà không ai dám đặt vấn đề. Và thức đó xem ra có phần đúng. Như vậy các thần chú, các lời cầu nguyện theo Đức Phật không có tác năng để giúp cho con người đạt được mọi ý nguyện. Trong thời đại của Đức Phật đó, thì Ngài chưa từng tuyên thuyết thần chú. Ngài cũng không hề dạy bất cứ một thần chú nào. Trong 3 bộ kinh Vệ Đà thì có một bộ tập hợp các loại thần chú của Ấn Độ giáo. Và Đức Phật đã từ bỏ 3 hệ thống Vệ Đà này. Ngài truyền bá con đường giác ngộ giải thoát trên Tứ Diệu Đế cụ thể là Bát Chánh Đạo. Sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm thì cái ảnh hưởng thần bí ở trong Phật giáo bắt đầu có từ Ấn Độ giáo. Khi Đạo Phật truyền sang đất nước Tây Tạng, một xứ sở có chủ trương thần bí tôn giáo đã tiếp nhận rất nhiều các thần chú từ Bà La Môn giáo và tạo thêm các loại thần chú mới. Từ đó mật tông là có mặt, và lúc đầu đó thì các thần chú chỉ là một cái phương tiện giống như là câu niệm Phật của Tịnh Độ Tông hay thở của Huyền Tông để giúp cho con người hành trì dễ dàng có được định tâm. Vì lâu về dài vì phương tiện, người ta đã lý giải rằng là các câu thần chú có thể mang lại hạnh phúc, bình an, thăng quan, tiến chức, cầu gì được đó. Đó là sai lầm. Cái câu chuyện lịch sử tại sông Hằng này đã cho chúng ta được quyền suy nghĩ như thế. Chỉ là tu theo Đạo Phật mà tu tắc là tu Bát Chánh Đạo. Còn chỗ nào nói là tu được truyền tâm ấn, rồi về thành chú được giác ngộ, nhờ niệm Phật mà được giải thoát, chỉ có đơn thuần như thế không thì rõ ràng là không đúng là Phật dạy. Đức Phật đã nói Bát Chánh Đạo là cái con đường mà ba đời cho Đức Phật đã đi qua. Phật quá khứ cũng thế, Phật hiện tại cũng thế, và Phật tương lai, cái Phật Di Lặc cũng thế. Nói đến Đạo Phật phải nói đến Bát Chánh Đạo, nói đến Tứ Diệu Đế, mà thiếu Bát Chánh Đạo thì không thể thành tựu được đạo quả. Câu chuyện thứ ba, Đức Phật có mặt tại sông Hằng, cũng nhân ngay cái mùa tắm sông Hằng vào khoảng tháng 12 du lịch. Hàng trăm ngàn người đã có mặt vào sáng sớm khoảng 10 giờ sáng, Đức Phật đến thì mùa tắm sông Hằng đã bắt đầu bớt đi. Họ có thói quen là ngồi quây quần bên cạnh các nhà tâm linh Ấn Độ giáo, các nhà sư Ấn Độ giáo khổ hạnh để xem các pháp thuật và mong được bình an. Đức Phật xuống một cái con đò nhỏ giống như chúng ta xuống hai ba chiếc thuyền trôi qua để dạo trên sông Hằng. Đức Phật yêu cầu người lái đò đó đưa ngài qua bên bờ bờ đông của sông Hằng. Thì là lúc đó có một vị đạo sĩ rất là lỗi lạc của Bà La Môn giáo thấy Đức Phật, tôi muốn chứng tỏ rằng là ông hơn Đức Phật nhiều, dẫn thần thông bay lài là trên mặt nước qua bên bờ kia. Những người đi thuyền thuyền với Đức Phật, những người đứng ở bên bờ tây của sông Hằng vỗ tay hoan hô tán dương, thì một sự mong nhiệm hy hữu hiếm có. Qua đến bờ sông Hằng thì mọi người ngồi lại một chỗ, ngài cũng ngồi xuống một chỗ, ngài mời vị đạo sĩ đó lại để đàm đạo. Câu hỏi đầu tiên Đức Phật đưa ra là: thưa hiền hữu, để có được pháp thuật đặc biệt này đó, bạn đã phải mất bao nhiêu năm để huấn luyện? Thì đạo sĩ đó trả lời trong sự hãnh diện và tự tin: 30 năm. Lúc đó ông khoảng 50 tuổi ngoài. Đức Phật quay sang tất cả mọi người nói: này các vị hãy nhớ, để qua được sông Hằng phải mất đến 30 năm. Tôi và các vị qua sông Hằng đó chỉ có mất có 10 phút và tốn một đồng xu cái tiền chờ đò. Câu chuyện đó là một cái triết lý rất là quan trọng, và nó cũng thể hiện được cái chủ nghĩa nhập thế bằng giáo dục của Đức Phật. Để mất 30 năm trời mà có được những phép màu, chẳng hạn như là độn thổ, kinh thân, biết được tâm lý của người, thì chi bằng sử dụng giáo dục để hướng dẫn người ta những điều đó. Để qua sông Hằng ngày tốn có 15 phút và tốn một đồng xu, mà tốn 30 năm nếu tính về phương diện kinh tế, đó là một sự lỗ lã chưa từng có. Nếu 30 năm đó chúng ta lo đầu tư làm kinh tế thì mình có thể cho ta là tỷ phú, và có thể tạo ra hàng ngàn chiếc thuyền đưa hàng ngàn người qua bên bờ sông Hằng. Sau khi đó tập 30 năm chỉ để một phần mình bay được qua bên kia sông thôi, nỗi khổ niềm đau vẫn có thể còn nguyên thôi. Trong giới luật của người xuất gia, Đức Phật cấm các vị tu sĩ sử dụng thần thông, và một số vị có sứ mạng đặc biệt được cho phép sử dụng, rất giới hạn. Đó là ngài Thần Thông Bồ Kiền Liên. Còn bản thân Đức Phật đó, gần như chỉ sử dụng thần thông khoảng 3-4 lần trong suốt cuộc đời 45 năm của ngài. Lần đầu tiên là ở ngay cái tuần lễ thứ tư, ngay sau khi thành đạo, ngài ngồi xuống kiểm định lại cái chân lý mới khám phá, đó là 12 nhân duyên đối với con người qua 3 chiều thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong sự luân hồi không có thượng đế thần linh can thiệp vào sự sống và tiếp tới sự sống của con người và các loài động vật. Và lúc đó thì toàn thân của ngài nó toát ra loại thần thông mà lửa với nước nó hòa với nhau từ cái tầm nhìn của người quan sát. Lần thứ hai, vài năm sau khi Đức Phật trở về thăm lại hoàng cung, thì vua Tịnh Phạn và hoàng thân quốc thích đâu có nghĩ ngài là một bậc giác ngộ, cho nên vẫn gọi ngài bằng những cái danh xưng thân quen trước đây. Lúc đó Đức Phật đã sử dụng thần thông từ một lỗ chân lông, nước và lửa hòa nhau từ cái nhìn của người quan sát. Từ đó trên nền tảng của Ấn Độ giáo, ai có được năng lực này đã được xem là một bậc đại minh triết, một bậc giác ngộ. Cho nên nhà vua đã thay đổi thái độ, và tất cả những người thân ở trong vua Hành Ca Từ La Vệ đã thay đổi thái độ. Và lúc đó ta nhớ lại cái lời tiên tri của A Tỳ Đà ngày xưa, chỉ đi tu sẽ trở thành bậc đại minh triết trong các bậc minh triết trên hành tinh này. Và trong số đó rất nhiều người đã quy ngưỡng với Đức Phật và tu tập theo sự hướng dẫn mới của ngài, từ bỏ bài là môn giáo. Các vị xuất gia được khích lệ là không nên sử dụng thần thông, và ai thể hiện từ đó vì lý do muốn chứng tỏ mình có năng lực đặc biệt thì phạm giới, đột xuất ra. Không phải vì vô kế mà Đức Phật đã làm như vậy, bởi vì ngài thấy rất rõ đó, khi chúng ta cho rằng đây là vị có thần thông, vị không có thần thông, thì những người không có thần thông sẽ bị quần chúng xem thường trong khi đời sống đạo đức, năng lực tu tập là làm Phật sự người đó rất là tốt. Còn có rất nhiều người là có được năng lực thần thông nhưng mà không làm Phật sự gì hết, chỉ thể hiện nó để là thu hút quần chúng về phía mình thôi. Thì Đức Phật không muốn tạo ra bất xứ một cái quan niệm nào có thể dẫn đến sự bất hòa hợp trong đời sống tăng đoàn, cho nên kêu gọi và hướng dẫn tất cả các vị xuất gia chân chính sử dụng loại thần thông quan trọng nhất mà theo Đức Phật, đó là giáo hóa thần thông. Đây là một cái ngữ danh từ mà chúng ta có thể dịch theo hai nghĩa. Nghĩa một, giáo dục là một phép một, tức là thay đổi tâm tánh của một người ương ngạnh cứ chấp trở thành một cái người thoáng rộng, có tầm nhìn bao quát tinh thông, thay đổi nỗi khổ niềm đau thành hạnh phúc, thay đổi một người phàm trở thành một bậc thánh, thay đổi một kẻ bất hạnh trở thành một người hạnh phúc, thay đổi một người bế tắc là cho một người trở thành một người có con đường, có giải pháp giải quyết các vấn nạn của họ. Đó là một phép màu. Các nhà giáo dục đã đem lại rất nhiều phép màu cho các cái học sinh. Các bậc cha mẹ có trách nhiệm và có kinh nghiệm giáo dục đã làm cho con em của mình trở thành những người hữu dụng trong xã hội và quốc gia và toàn thế giới. Nhiều nhà minh triết, nhiều nhà tư tưởng đã dùng những cái lời giảng dạy minh triết của mình mang lại an vui hạnh phúc cho rất nhiều con người. Đó là một phép màu. Nghĩa thứ hai, phép màu nếu có, đó là sự hóa độ. Cái là hóa độ người khác là một phép màu, chứ không phải là sự thể hiện kinh thân và động thổ là những chuyện phi thường. Và theo Đức Phật, những người có các thần thông không nhất thiết là người giác ngộ, và người giác ngộ không nhất thiết là có thần thông. Ngài không lý giải tại sao như thế. Bây giờ thì chúng ta thấy rõ, nhờ khoa học hiện đại, một số cơ thể nó có cái tính năng cấu trúc sinh học đặc biệt, có cơ thể giống như là một cái cục nam châm, tất cả các vật kim loại nó đều dính trên nó không rớt. Gần đây thì ở An Giang có một gia đình 4 cha con do bị chìm thuyền mà mới phát hiện ra được cái năng lực đặc biệt trên cơ thể của họ, nằm ở trên mặt sông 6 tiếng liên tục không chìm. Họ có thể cầm đàn, hát ca giọng cổ, hòa với nhau. Từ giờ này sang giờ khác, có một số người chẳng hạn như cách đây mấy năm được gọi là thần điện, để tay mình vào trong ổ điện cao thế không bị chết, vì toàn thân của họ là điện. Nhưng rồi nó lạm dụng nó quá mức, cho nên cuối cùng cũng bị chết vì điện giật. Cho nên ta mới viết trên báo lớn nhất ở Việt Nam cách đây khoảng 3 năm, thần điện bị điện giật. Các nhà ngoại cảm tại Việt Nam sau một cái cơn bạo bệnh tối dài cắn, tai nạn giao thông đập đầu xuống đất, rồi tình cờ cái lớp thùy mã trên lớp vỏ não đó nó vỡ ra, rồi nó làm cho các cái neuron thần kinh chứa những cái kiến thức nhận thức của con người từ nhiều đời trước đó nó được mở ra, và chúng ta sử dụng được năng lực đó, cho nên là có được khả năng thấu thính, tức là nghe các cái loại sóng âm của các loài động vật được, sóng âm của các hương linh chưa được siêu thoát được. Một số người có năng lực thấu thị, tức là nhìn xa thấy rõ được ADN, nhìn thấu tường vân vân. Ở Việt Nam bây giờ có nhiều nhân vật nhìn được như thế. Đó là một sự tình cờ về cái cấu trúc sinh học đặc biệt của cơ thể, không phải do huấn luyện mà được. Và sau một thời gian sử dụng tùy theo người, có khi là 10 năm, 20 năm, mà nhiều nhất là 30 năm là hết, có khi là vài ngày hết, có khi là vài tháng là hết. Do đó Đức Phật không khích lệ và Ngài không cho rằng cái việc sử dụng các loại phép màu đó là cần thiết cho việc chuyển hóa con người, để lúc làm cho con người ta mê tín dị đoan nhiều hơn, và những cái tác hại từ mê tín dị đoan đối với xã hội và cuộc sống là rất lớn. Việt Nam trong thời gian gần đây có trên 100 nhà ngoại cảm, mà chính người Việt Nam vẫn không công bố ngoại cảm đó là các năng lực có thể giúp cho chúng ta đoàn tụ được những người mắc quá cố, mắc sát. Mặc dù trên thực tế rất nhiều người đã được đoàn tụ từ cái sự trợ giúp của các nhà ngoại cảm, vì mục đích không muốn truyền bá cái sự lợi dụng vào các năng lực này. Đức Phật đã làm việc đó 20 thế kỷ trước. Giáo hóa có một cái giá trị lâu dài, nó giải quyết được các vấn nạn. Vì giáo hóa chúng ta mới phân tích được cái nguyên nhân gốc rễ, những nguyên nhân phụ thuộc, những cái tác động, những ảnh hưởng của môi trường, làm thế nào đó mà con người bị nỗi khổ được đau. Thì giải quyết được vấn đề như thế thì mới giải quyết được các vấn nạn của con người. Suốt cuộc đời của Đức Phật, nếu chúng ta làm một bài toán, 49 ngày ngồi trước cội bồ đề phát minh ra chân lý, 49 năm giảng kinh thuyết pháp, ngay cả trước khi chết còn giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn dài 1200 trang, và tới gần cái địa điểm chút hơi thở Ngài vẫn còn giảng bài kinh Di Giáo, sau đó còn nhắc nhở các hàng đệ tử hãy an tâm đừng sợ hãi, lấy giới luật làm thầy, lấy chánh pháp làm thầy, lấy tự giác làm thầy, hãy nương tựa vào trí tuệ, đạo đức và chân lý, chứ đừng nương tựa vào bất cứ một cái lực lượng nào bên ngoài chúng ta. Vì Ngài đã an dương trút bỏ sắc thân này để ra đi, để tiếp tục quá độ ở các hành tinh khác. Đó là một cuộc đời của một bậc vĩ nhân rất là đáng kính, gần gũi với cuộc sống của con người. Như vậy, cái chủ trương giáo dục là một phách một của Đức Phật là dứt khoát, từ lúc Ngài thành đạo cho đến lúc Ngài qua đời. Và điều đó đã được nhắc trong nhiều lần trong các kinh xưa cũng như nay, từ lúc thành đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn, Như Lai chỉ tuyên bố 2 điều: vạch mặt chỉ tên thổ đao và chỉ ra con đường để thực hiện giải thoát. Chỉ khai rộng điều đó, nó cho nên là tứ diệu đế, chỉ để khổ và bế tắc, rồi phân tích nguyên nhân để khắc phục, chỉ Niết Bàn và các loại hạnh phúc, và hướng dẫn con đường bát nhã đạo để hành trì. Cho nên khi có mặt tại địa điểm lịch sử nơi Đức Phật đã độ 50 năm kỳ Trần Như tại tháp Chư Pháp Luân, chúng ta nên học theo cách giải quyết vấn đề trên nền tảng bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy, và phân tích nguyên nhân của tứ diệu đế. Cũng tại khu vực này, sau khi độ 50 năm kỳ Trần Như, Đức Phật đã độ được đại thương gia tự phú, bây giờ đó là Gia Xá. Lúc đó ông khoảng 30 tuổi hoài. Khi Gia Xá đi tu thì cha của ông giận Đức Phật lắm, tới mắng nhất Đức Phật nói Đức Phật đã dụ dỗ con ông bằng pháp thuật. Và cái lời đồn đại đó nó lan rộng khắp xe khu vực này. Ông ấy rủ cả mấy trăm người đến để dục mạ Đức Phật. Và ông chửi Đức Phật bằng những cái lời là nặng nhất, xấu nhất, kém nhân quá nhất. Đức Phật vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Ông chửi hoài mà thấy không, Đức Phật không phản ứng gì cho nên cục hứng. Ông mới nói, tức là ông biết hay sao mà không nghe tôi chửi. Có lẽ là ông đã bị điếc cho nên mà không nghe được, chứ mà không, nếu ông nghe được ông phải ối máu thôi. Đức Phật vẫn thản nhiên. Thì từ từ ông quan sát mới thấy Đức Phật sao có một cái thái độ điềm tĩnh quá. Ông mới dừng lại hỏi lý do tại sao mà ngài không phản ứng. Đức Phật trả lời thế này: này thưa bạn, khi đến dự sinh nhật của một người thân, bạn mang quà đến để tặng cho họ, mà nếu họ vì lý do nào đó không nhận phần quà thì quà đó thuộc về ai? Ông ta trả lời một cách rất là nhanh: dĩ nhiên là tôi sẽ ban về, quà thuộc về tôi. Cũng tương tự như thế, Đức Phật nói: này ông bạn, nãy giờ ông đã tặng cho Như Lai rất nhiều món quà, nhưng rất tiếc là Như Lai không có chỗ để giữ, tôi xin ông bạn mang về, mà nếu được thì bỏ hết luôn ở đây. Thì cái câu nói trước lý đó đã làm cho ông giác ngộ và không còn hẳn Đức Phật vì đã dụ dỗ gia xá là con thuộc của ông, trở thành là một nhà tâm linh, và bản thân ông đã hài lòng ra về. Thì cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là người theo Ấn Độ giáo quan niệm đi tu là khổ. Họ đi tu vào quãng thứ tư của cuối cuộc đời, tức là sau 60 tuổi. Còn bên Đạo Phật là chủ trương tu từ nhỏ để mình thanh lọc tâm ý, thoát khỏi cái sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan, để trở thành những bậc thánh, làm các việc lợi lạc cho tha nhân. Khi thấy đi tu là khổ thì cha mẹ sẽ không cho con mình đi tu. Và cũng từ cái quan điểm đó mà trong Phật giáo phần lớn đi tu là trốn gia đình, vì xin cha mẹ đâu cho đâu. Ta đó ăn chay nằm đất, vào chùa có nằm đất đâu, nằm trên giường đàng hoàng. Ăn chay xuống cái mồ, mấy ngày qua mình đi chứa hành hương, đủ dưỡng chất, phải re, còn khỏe hơn là ăn mặn nữa. Ăn mặn là lúc nó còn có những cái độc tố trong các loại thịt đỏ. Rồi các con vật bị giết đó, nó có những cái xung lực sân hận đó, nó làm cho người tiêu thụ nó sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ ít hoặc là nhiều. Một bài học thứ ba đó, khi mình đối diện trước những cái kẻ thù hận do hiểu sai, do giận dữ, do si mê, do bị thuê mướn, vân vân, hoặc bất cứ một động cơ nào, thì lòng từ bi và sự điềm tĩnh không phản hồi của chúng ta sẽ làm cho họ không có tiếp tục làm thêm nữa, rồi nó sẽ đến hồi kết thúc thôi. Nếu ta dùng một nắm tay đấm vào một cái banh đó, nó tạo một lực phản hồi, cái banh nó sẽ văng đi. Ta đấm vào trong tường nó cũng có một lực phản hồi, tay ra có thể đau, đấm mạnh tay ta có thể bị giật. Người ta có một cái chỗ gọi là đối chọi. Không, bây giờ mình đấm cái vào cái không trung như thế này, nó đâu có gì đâu, nó không có lực phản hồi. Thì tất cả mọi tấn công bằng những cái động cơ xấu của người khác, ta quán niệm giống như là một cái đấm vào trong không trung, còn bản thân mình là một hư không, mà hư không thì không bị trút. Còn mình là một vật A, B, C, cứng hay mềm, nhỏ hay lớn đều bị trút hết, nó tạo ra một lực phản hồi hết. Đức Phật đã ứng dụng ngài như là một chân không, cho nên cuối cùng ngài đã hóa độ được cái người cha giận dữ vì có người con tỷ phú mà bỏ đi tu. Không những thế, gia xá đã thuyết phục 54 các thương gia nổi tiếng nhất của Varanasi lúc bấy giờ trở thành các nhà tâm linh. Đến ngày Đức Phật thuyết giảng, họ đã theo Đức Phật luôn. Thì 55 vị đó được xem là 55 vị thiện hiền, cộng với 5 vị A-la-hán đầu tiên, tức là 50 vị hiện dư. Thì tại sa nát này có được 60 vị thánh. Và Đức Phật dạy lời nói rất là lịch sử và có ý nghĩa tại địa điểm này: này tất nì kheo, mỗi người hãy đi một hướng, đi vào các làng xã, đi vào các thành thị, truyền bá chánh pháp tới diệu đế, truyền bá bát chánh đạo, giải quyết nỗi khổ niềm đau. Đừng nên hai người đi một hướng, mỗi người hãy đi một hướng khác nhau, để mang an lạc hạnh phúc cho số đông, để đem niềm vui và phúc lợi cho chư thiên và loài người. Và dựa trên cái lời tuyên bố và hiệu triệu của Đức Phật mà 60 vị này đã tản ra đi khắp nơi. Mã Thắng là một trong năm anh em của Trần Như, cũng nhờ cái lời kêu gọi của Đức Phật đi, và tình cờ ở Xá Lợi Phất mới quan sát thấy cái đạo mạo của ông này sao đặc biệt quá, khác với những vị đạo sĩ Bà La Môn và Kỳ Na giáo. Khi mà tới hỏi thì ngài Mã Thắng mới phát biểu cũng ngay khu vực Varanasi này rằng là thầy của tôi đó là Sa Môn Cồ Đàm dạy hai câu chân lý như thế này: nhất thiết pháp bất sinh, nhất thiết pháp bất diệt. Mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, mọi sự vật hiện tượng không tự nó mất đi. Còn khoa học ngày nay thì thêm cái vế thứ ba, chuyển từ dạng này sang dạng khác, cái đó thì đạo Phật nói là duyên thể. Còn cái bản chất mà ngài muốn tuyên bố là gì? Thượng đế được xem trong các tôn giáo nhất thần và đa thần là nguyên nhân đầu tiên tạo ra vũ trụ, con người và sơn hà. Bây giờ Đức Phật nói không tự nó sinh ra, mà nó nhờ vào tất cả các yếu tố, chứ không có thượng đế nào hết, không phải là duy tâm mà cũng phải duy vật. Đó là một tuyên bố, một khám phá long trời lở đất vào lúc bây giờ, và không tự nó mất đi. Ví dụ như là bữa nay trời u ám, đó là trời sương mốc, sương mốc với là hơi nước, thì giữa trưa đó thì sương mốc này nó sẽ tan đi, hoặc là có một cơn mưa nặng hạt thì nước nó được thấm xuống lòng đất. Chúng ta tưởng là mây hết, sương mốc nó hết, nhưng mà nó chuyển qua cái dạng là nước ở dưới lòng đất. Nước lòng đất đó dưới tác động của khí hậu thời tiết nó lại tiếp tục bốc hơi, thì bốc hơi đó nó lại trở thành là mây, và cứ như thế nó vận hành và tuần hoàn theo cái cách thức kia, từ dạng thù này sang dạng thù khác. Đó là duyên khởi, đó là tương tác, đó là sự thay hình đổi dạng. Tất cả chúng sinh cũng như thế, không có thượng đế nào can thiệp vào làm các công việc sắp xếp này. Ngay sau cái câu tuyên bố của ngài Mã Thắng, ngài Xá Lợi Phất đã bắt đầu mở mắt trí tuệ. Ông về tuyên thuật lại cho ngài một cường liên. Vì hai người bạn tâm giàu ý hợp này nói rằng là ai giác ngộ trước thì phải giúp cho người còn lại. Ngài một cường liên cũng nghe cái đó mà bắt đầu được giác ngộ. Họ mới tìm tới Đức Phật. Thì tại đây Đức Phật đã quá đầu họ. Và ngài đã giảng thêm bài kinh Vô Ngã cho năm năm kỳ du để giúp cho họ chứng đắc được đạo quả A La Hán. Kể từ khi theo Đức Phật đó, thì Xá Lợi Phất Cự Ly đã trở thành cánh tay phải và cánh tay trái. Cái đoạn được nói là tứ nguyên của chánh pháp. Nhờ cái công lao của họ, nhờ đóng góp của họ, nhờ sự nhiệt tâm của họ mà Phật pháp đã rộng mở ở tại Sa Đát và ở tại Ma Kiệt Đà, hai trung tâm tâm linh quan trọng bậc nhất ở tại Ấn Độ thời Đức Phật cổ đại. Cho nên tới thăm viếng nơi chùa Pháp Luân, nơi cuối cùng trong các Phật tích, thì tôi kính mong tất cả chúng ta, dù tu sĩ hay là cư sĩ, hãy phát nguyện vận chuyển bánh xe chánh pháp, trước nhất là giúp cho người thân thương trong gia đình của mình, vợ chồng con cái bà con thân hữu. Sau đó là ai là giám đốc công ty, đứng đầu một tổ chức, thì cũng hay giúp đỡ những người thân, những đối tác trực tiếp hay gián tiếp của mình. Sau đó chúng ta mở rộng lòng tay đến với những người mà mình có cơ hội tiếp xúc trong xã hội. Làm được như thế thì tất cả chúng ta đều là một biểu tượng chuyện pháp luân tại tháp quan trọng này. Nam mô Phật Thích Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.